Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1575. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Thời gian: ngày 19 tháng 6 năm 2006. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin hãy xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn kệ tụng cuối cùng, xem từ bài thứ 2 trong đoạn thứ 10. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh thân đắc an ổn, tâm vô động loạn. Đây là nói tới lúc ngủ nghỉ. Một người thân tâm khỏe mạnh, tâm là chúa tể, tâm phải chân thành, phải thanh tịnh. Thân là nói tới nhục thể, đối với hai phương diện thân và tâm, tâm phải tỉnh, thân phải động. Thân là một thứ vật chất, cũng giống như một cỗ máy. Hễ là vật chất, chúng ta biết chúng đều cần phải bảo dưỡng. Nếu khéo bảo dưỡng, thời gian sử dụng của nó sẽ dài. Lũ bình phàm chúng ta thường nói đến thọ mạng thông thường, nếu chẳng khéo bảo dưỡng, mặc tình quỷ phá, thọ mạng của nó sẽ bị rút ngắn. Xác thực là mỗi người đều có thọ mạng thông thường. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, người trong thế giới Sa Bà thọ mạng dài nhất là 84.000 năm. Đó là khi dài nhất. Sau khi tuổi thọ đã đạt tới 84.000 năm, cứ mỗi 100 năm bèn giảm một tuổi, giảm cho đến khi chỉ còn 10 tuổi. 10 tuổi là lúc tuổi thọ của con người ngắn nhất. Từ 10 tuổi, cứ sau mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, lại tăng thêm như vậy cho đến 84.000 tuổi. Phật pháp gọi chu kỳ một tăng một giảm, như vậy là một tiểu kiếp. Nói tới đơn vị thời gian to lớn, nhà Phật dùng kiếp để nói. Kiếp có đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Chu kỳ một tăng một giảm như vậy là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Trong kinh Đức Phật thường nhắc tới điều này. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, danh xưng của kiếp này là hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Chư Phật giáng sanh trong kiếp này rất nhiều, thường nói là 1000 vị Phật xuất thế. Nên gọi là hiền kiếp. Hiền kiếp là nói tới đại kiếp. Trong tiểu kiếp này, Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hóa nhằm lúc giảm kiếp, tức là thọ mạng một mực giảm xuống. Đang trong lúc giảm chẳng phải là lúc đang tăng. Thời Đức Phật, thọ mạng của loài người là 100 năm. Tức là thọ mạng thông thường là 100 năm. Cũng có người sống lâu hơn, cũng có kẻ chẳng đạt đến độ tuổi ấy. Sống lâu hơn là gì? Là do tu được. Chưa đến 100 tuổi đã chết là do chính người ấy chẳng biết bảo dưỡng, hoặc là tạo tác ác nghiệp khiến cho thọ mạng bị chiết khấu. Từ thời Đức Phật cho đến hiện tại, theo ghi chép của Trung Hoa, năm nay dường như là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 3033 năm. Nói cách khác, trong 3000 năm, cứ mỗi 100 năm bèn giảm bớt 1 tuổi, tức là giảm đi 30 tuổi. Thọ mạng bình quân trong hiện thời phải là 70 tuổi. Cổ nhân nói: nhân sanh thất thập cổ lai hy. Chúng ta nhìn vào lịch sử Trung Hoa, đúng là từ xưa tới nay người có thể sống đến 70 tuổi xác thực chẳng phải là đa số. Sống lâu hơn 70 tuổi, đó là quý vị rất biết cách bảo dưỡng. Cổ máy này lẽ ra phải bị đào thải vào lúc 70 tuổi, quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng một thời gian. Thậm chí hiện thời còn có người sống đến 100 tuổi. 100 tuổi tức là quý vị sử dụng thân thể nhiều hơn 30 năm. Nếu vượt quá 100 tuổi, vậy là quý vị có thể dùng thêm 40 năm, 50 năm. Rất khó có. Đây nhất định là người rất khéo bảo dưỡng. Bảo dưỡng tấm thân như thế nào? Ở Bắc Kinh có thầy Lang họ Lưu. Ông ta có 2 bài giảng diễn hết sức hữu ích về đạo dưỡng thân, giảng hết sức hay. Hôm nay khéo sao chúng ta nói đến dĩ thời tẩm tức, khiến cho chúng tôi nghĩ tới phở Đức Thế Tôn tại thế. Tăng đoàn làm việc và nghỉ ngơi có thời gian nhất định, xác thực là hoàn toàn tương đồng với nguyên tắc và nguyên lý do thầy Lang họ Lưu đã nói. Cổ Ấn Độ chia 1 ngày đêm thành 6 thời thần. Kinh thường nói là lục thời, Lục thời là một ngày đêm. Cổ nhân Trung Hoa chia một ngày đêm thành 12 thời thần, dùng tí sửu dần mão thìn tỷ ngọ mùi thân dậu tuất hợi để phân định 12 thời thần. Người phương Tây chia một ngày đêm thành 24 thời thần. Do vậy người Hoa gọi giờ của phương Tây là tiểu thời, vì nó nhỏ hơn thời thần của Trung Hoa. Một thời thần của Trung Hoa là 2 tiếng đồng hồ, nhưng thời của Ấn Độ còn to hơn Trung Hoa. 2 thời thần của Trung Hoa là 1 thời của Ấn Độ. 3 ngày gồm 3 thời thần, gọi là sơ nhật phần. Nhật là mặt trời, trung nhật phần, hậu nhật phần. 3 ngày được chia theo cách như thế. Ban đêm cũng vậy, sơ giả phần, trung giả phần và hậu giả phần. Đức Phật quy định thời gian làm lụng và nghỉ ngơi cho các đệ tử. Đêm đi ngủ vào lúc trung giả. Quý vị hiểu một thời của Ấn Độ là 4 tiếng đồng hồ hiện thời. Trung giả là khi nào? Từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Đấy là trung giả. Nói cách khác, 10 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng sẽ thức dậy. Trước đây tâm địa người ta thanh tịnh, phiền não nhẹ nhàng, mỗi ngày ngủ 4 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Người hiện thời chẳng được. Người hiện thời phiền não nặng nề, 4 tiếng đồng hồ thì sợ rằng họ chẳng thể khôi phục thể lực nổi. Phải biết điều này. Trạng huống thân thể của mỗi người khác nhau, do đó chính mình phải biết điều chỉnh cân nhắc thời gian. Làm việc và nghỉ ngơi. Năm xưa trước khi tôi xuất gia, ở trong lều tranh tại Bộ Lý của Đài Loan với Pháp Sư Sám Dân, sống tại đó 5 tháng rưỡi. Lều tranh rất nhỏ, chỉ có 5 gian nhỏ, diện tích chẳng lớn, hết sức sơ sài. Thật sự là lều tranh, phía trên lợp cỏ tranh, tường dùng cật tre đóng ken lại. Phía ngoài trát một lớp xi măng, hết sức sơ sài. Có tất cả 5 gian. Gian giữa dùng làm Phật đường. Phật đường còn chưa to bằng cái phòng thấu hình này. Quý vị biết là các căn phòng đều nhỏ hơn Phật đường đôi chút. Chỉ có 5 người ở. Ba vị Pháp Sư mỗi người ở 1 gian. Tôi và lão cư sĩ Châu Kính Trụ, 2 người tại gia ở trong 1 gian. thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong lều tranh. Do lều tranh chẳng có đèn điện, ở trên núi chẳng có thủy điện, về sau nghĩ lại thì kể ra hoàn cảnh khi đó còn khá lắm. Khi tôi lên núi thì tính ra vẫn còn khá lắm. Trên núi có nước suối, chúng tôi dùng thân tre đục thủng các mấu tre giữa các lóng, nối từng ống lại với nhau, trực tiếp dẫn nước từ chỗ suối trên núi. Do vậy chúng tôi có nước suối, chẳng cần phải gánh nước, có thể dẫn nước về dùng. Nhưng không có đèn, vì thế tối đến thời gian đi ngủ là 8 giờ tối. Buổi tối tụng khóa tối chỉ thắp một cây nến, nến nho nhỏ. Tám giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, sau khi rửa mặt, chúng tôi liền tụng khóa sáng. Pháp sư Sám Dân chẳng quy định công khóa chung cho khóa sáng. Khóa sáng ngày nay tự tụng niệm. Vì không có đèn, cho nên khóa sáng mọi người đều lạy Phật. Khi đó tôi lạy 300 lạy. Thời gian đại khái hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi lễ Phật xong, tôi ở trên núi chăm sóc những vị lão nhân ấy, phải chuẩn bị bữa sáng. Do vậy chúng tôi tụng kinh đọc tụng đều vào ban ngày. Ban ngày mới có ánh sáng mặt trời. Đấy là tận lực tiết kiệm. Khóa tối cũng là lễ Phật 300 lạy. Giữa trưa sau khi dùng bữa lễ 200 lạy. Mỗi ngày lễ 800 lạy. Trên núi cũng chẳng có đường, cho nên người đến rất ít. Xác thực là một hoàn cảnh thật sự thanh tịnh, yên tĩnh. Sống tại đó nửa năm, thân tâm thanh tịnh. Pháp sư Sám Dân đã dưỡng thành thói quen này. Xác thực là ngủ sớm, dậy sớm. Đức Phật quy định chúng ta ngủ từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Hiện thời thể lực của chúng ta chẳng bằng người thuở ấy, phước báo cũng chẳng đủ. Nói thật thà trí huệ cũng chẳng đủ. Vì thế thời gian nghỉ ngơi của chúng ta vẫn là 6 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Ngủ trước thời gian do Đức Phật chế định 2 tiếng đồng hồ tuyệt đối hữu ích cho sức khỏe thân thể. Thầy Lan họ Lưu đề nghị cổ nhân Trung Hoa, chỉ cần quý vị thấy một người già hơn 100 tuổi, bất luận người ấy dùng phương pháp bảo dưỡng sức khỏe nào, chắc chắn đều có một hạng mục chung, tức là phải ngủ sớm, dậy sớm. Ông ta nói rất hữu lý. Có người cần dương khí, tức là cần mặt trời, ánh sáng mặt trời. 9 giờ tối mặt trời đi ngủ, quý vị cũng nên ngủ nghỉ. 3 giờ sáng thái dương thức dậy, quý vị cũng phải nên dậy. Giấc ngủ của quý vị có thể dựa theo mặt trời, tuyệt đối là khỏe mạnh. Do vậy tôi nghĩ đến đạo lý ấy. Tôi nghĩ tới lúc ở với Pháp sư Sám Dân tại lều tranh. Pháp sư Sám Dân hiện thời còn tại thế. Lúc trẻ thân thể Ngài hoàn toàn chẳng khỏe mạnh. Ngài sống lâu như thế, Ngài lớn tuổi hơn tôi một giáp. Năm nay Ngài đã 92 tuổi rồi. Đấy là chuyện những kẻ bình phàm như chúng ta chẳng thể dự đoán là Ngài có thể sống thọ như vậy. Tôi nghĩ nhân tố đầu tiên của trường thọ chắc chắn là do suốt đời Ngài giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm. 8 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Đấy là những vị trường thọ có một quy củ chung. Về ngủ nghỉ tuyệt đối là ngủ sớm dậy sớm. Người có thể sống theo sự vận hành của mặt trời thì mới có tinh thần, mới có thể lực. Bởi lẽ sáng sớm thức dậy, tinh thần no đủ, nhẹ nhàng, thoải mái, khoan khoái, quý vị có đủ thời gian. Tất cả mọi chuyện được lo liệu vào sáng sớm tốt lắm. Có những người có thói quen làm việc vào buổi tối, đến nửa đêm chẳng ngủ. Chuyện này gây hại hết sức to lớn cho thân thể. Vì sao? Dương khí của quý vị bị tiêu hao hết sạch. Cho nên đến sáng sớm hôm sau chẳng bò dậy nổi, cả người vô lực, tứ chi cứng ngắc. Đấy là do dương khí của quý vị đã bị tiêu hao, quý vị chẳng khéo bổ sung. Ông Lưu nhắc đến câu nói truyền thống của Trung Hoa: xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Có nghĩa là xuân và hạ phải tận hết sức hấp thu dương khí. Mùa thu quý vị mới có thể thâu liễm, mùa đông mới có thể tàn trữ. Cho đến lúc xuân về, dương khí của quý vị mới no đủ. Nếu thấy đều tiêu hao hết sạch, mùa đông quý vị tàn trữ gì đây? Do đó thân thể quý vị không tốt, thân thể lắm bệnh. Nguyên nhân ở chỗ này. Nếu có thể sống theo sự vận hành của mặt trời, quý vị sẽ giảm thiểu rất nhiều tật bệnh, tinh thần no đủ, thể lực mạnh mẽ. Về chuyện dưỡng thân, ông ta nói cái làm tổn thương thân thể nhất, tổn thương nghiêm trọng nhất chính là nóng giận. Do đó chúng ta hiểu đối với kẻ hay cáo giận chớ nên so đo với kẻ đó. Vì sao? Thân thể của kẻ đó chắc chắn có bệnh, thân thể kẻ đó chẳng tốt. Nói chung phải nhường nhịn kẻ đó đôi chút. Tâm lý kẻ đó bực bội, xáo động, chẳng bình thường. Vì thế tâm bình khí hòa cũng là một điều kiện dưỡng thân hết sức trọng yếu. Quý vị hãy vĩnh viễn giữ gìn tâm bình khí hòa, vĩnh viễn gìn giữ sự vui sướng. Nho và Phật đều nói theo kiểu này. Nhà Phật thường nói pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Những điều ấy đều là đạo dưỡng thân. Cư xử với người khác như thế nào cho được hòa hợp, Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức thường dạy chúng ta: chẳng thấy lỗi thì chẳng. Quý vị mới có thể vĩnh viễn gìn giữ tâm tình vui sướng. Phải như thế nào thì mới thật sự chẳng thấy lỗi thế gian? Bốn câu kim kim càng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, không có ngã tướng, quý vị chẳng có tâm ngạo mạn. chẳng có nhân tướng. Nhân tướng đều chẳng có, lấy đâu ra khuyết điểm? Người khác có lỗi gì? Phải thấu hiểu lý. Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vì thế người tu hành Phật pháp thông hiểu, biết những đạo lý ấy, cư xử với bất cứ ai đều là tùy duyên, chẳng phan duyên. Chẳng có được mất, chẳng có ưa ghét. Quý vị ưa thích cái này, chẳng ghét cái kia, sẽ có phiền não. Nhất định phải biết trong tự tánh chẳng có phiền não. Do vậy quý vị nảy sanh phiền não là bất bình thường, đã trái nghịch tự tánh, chẳng thuận theo tự tánh. Quý vị có thể tùy thuận tự tánh, nói theo phía chính mình là tùy thuận tự tánh, nói theo phía hoàn cảnh là tùy thuận tự nhiên. Chắc chắn người ấy sẽ khỏe mạnh. Vì thế ngủ nghỉ đúng giờ, làm lụng cũng có thời gian nhất định. Xử sự đãi người tiếp vật đúng thời tiết nhân duyên, đấy là quy luật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chứ nên không chú trọng. Cuộc sống có quy luật là đường lối để khỏe mạnh, chúng ta chẳng thể không coi trọng. Do vậy lúc ngủ nghỉ sẽ dẫn phát đại nguyện Bồ Tát, đưa nguyện chúng sanh thân đắc an ổn, tâm vô động loạn. Quý vị xem thân lẫn tâm đều an. Trong tâm phải buông xuống muôn duyên. Tiêu hao thể lực, tiêu hao năng lượng, phần lớn thì phải là 90 mấy phần trăm, thật sự là một phần lớn tiêu hao bởi vọng tưởng. Vì thế vào thời cổ, thuở Đức Thế Tôn tại thế, mỗi ngày ăn một bữa là đủ rồi. Vì sao? Tâm địa thanh tịnh, năng lượng tiêu hao ít. Do đó bổ sung đồ ăn hàng ngày chính là bổ sung năng lượng. Ngài chẳng cần rất nhiều, đã đủ rồi. Công phu định lực của A-la-hán sâu xa, năng lượng bị tiêu hao càng ít. Chúng ta đọc kinh thấy nói A-la-hán 7 ngày ăn một bữa, ngài đi quá duyên bên ngoài, mỗi tuần đi một lần, tức là đi khất thực. Công phu định lực của Bích Chi Phật càng sâu hơn, tập khí phiền não đều đã đoạn. Bích Chi Phật mỗi nửa tháng ăn một lần là đủ. Phật Bồ Tát không nhất định. Vì sao? Các ngài giáo hóa chúng sanh, các ngài thị hiện. Các ngài chẳng có phiền não, chẳng có tập khí, chẳng giống chúng sanh mang thân nghiệp báo. Các ngài thừa nguyện tái lai. Do nguyện lực ứng hóa, vì thế thân các ngài tự tại. Các ngài mừng giận buồn vui đều là biểu diễn, toàn là phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng sanh. Chúng ta phải biết điều này. Chẳng thể nhất loạt luận định giống như bọn người thế gian và lục đạo phàm phu chúng ta được. Thân được an ổn, trước kia người tu hành thời gian nằm xuống ngủ chẳng nhiều, rất ít. Ngủ nghỉ thông thường là tĩnh tọa. Này chúng ta nói là bất đảo đơn. Tức là thân thể chẳng nằm xuống. Nhưng đối với kẻ phàm phu bình phàm sơ học, Đức Phật hoàn toàn chẳng yêu cầu nghiêm ngặt, chỉ yêu cầu ngủ thì nằm nghiêng bên hông phải. Đức Phật yêu cầu đệ tử làm chuyện này, chớ nên tham ngủ. Phải hiểu điều này. Ngủ nghi là một trong ngủ cái. Ngủ cái là tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghi. Ngủ nghỉ để toàn bộ thân thể được nghỉ ngơi, khôi phục năng lượng, ngày hôm sau mới có tinh thần, có thể lực để làm việc. Bộ máy này sử dụng một thời gian, nhất định phải để cho nó nghỉ ngơi đàng hoàng, cho nó bảo dưỡng. Nhưng thời gian nghỉ ngơi chớ nên quá dài. Quá dài sẽ nảy sinh tác dụng phụ. Thân thể có cùng một đạo lý với máy móc trong hiện thời. Máy móc cần thời gian nghỉ ngơi và bảo dưỡng thích đáng, nhưng chẳng cần nghỉ suốt năm. Nghỉ suốt năm nó sẽ han rỉ hư hoại. Do vậy quý vị nhất định phải hiểu đạo dưỡng thân, biết cách ngủ nghỉ, làm việc, ăn uống, sinh hoạt. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tâm chẳng động loạn. Câu này hết sức quan trọng. Thân thể khỏe mạnh, tâm là chúa tể. Động loạn là phiền não, ưu lự dưỡng mắt. Nếu có nhiều những thứ ấy, dẫu thân thể bảo dưỡng cách nào đi nữa, hiệu quả khỏe mạnh đều sẽ bị giảm bớt. Do vậy nói thật ra tu hành thì điều đầu tiên là tu tâm. Đối với cái tâm, Đức Phật dạy chúng ta tiêu chuẩn tu hành là bồ đề tâm. Hãy phát bồ đề tâm. Chúng ta chẳng phát bồ đề tâm được, biết là chẳng phát được, thì trước hết hãy học tập. Học tập là thực hành công phu tu tâm. Cái tâm của chúng ta nương vào thập thiện nghiệp đạo làm tiêu chuẩn là được rồi. Ý nghiệp trong thập thiện nghiệp chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Tham sân si mạn nghi là phiền não, tức là căn bản phiền não. Chỉ cần có những thứ ấy, tâm quý vị sẽ ngày đêm động loạn chẳng ngớt, đã ngủ còn gặp ác mộng. Tu bằng cách nào? Buông xuống, chẳng có gì khác. Buông xuống ưu lự, buông xuống vướng mắc. Buông xuống phiền não, buông xuống tập khí. Y giáo tu hành, chúng ta học Phật, Phật là gương mẫu của chúng ta. Quý vị thấy đó, Đức Phật có gì chẳng buông xuống? Ngay cả thân thể Ngài cũng buông xuống. Buông xuống cái thân như thế nào? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Quý vị thấy có phải là buông xuống hay chăng? Vị đường chủ niệm Phật đường thường nhắc nhở các đồng học buông xuống thân tâm khí giới, chứ nên có mảy may tham luyến. Thì quý vị có tham luyến, niệm Phật sẽ chẳng thể giảng sanh. Quý vị vẫn chưa buông xuống. Chuyện cư sĩ Hoàng Trung Xương giảng sanh đã truyền khắp Nam Dương. Sáng sớm hôm nay, các đồng tu ở Tân Gia Ba và Indonesia gọi điện thoại. Sau khi họ nghe tin, đã tán thán, hâm mộ, hỏi có thể lưu thông tài liệu ấy hay không. Họ muốn lưu thông với một số lượng lớn, tốt lắm, sẽ khiến cho rất nhiều người cảm động. Đấy là độ người khác. Khi Hoàng Trung Xương còn sống, ông ta chẳng giảng kinh thuyết pháp cho người khác, chẳng khuyên người khác niệm Phật. Ông ta tự tại, biết trước lúc mất, tự tại giảng sanh như thế đó. Trong khoảng thời gian 2 năm 10 tháng, ông ta đã thành công. Quý vị xem bài văn phát nguyện của ông ta, sẽ thấy ông ta sám hối hàng ngày. Phần tài liệu này rất nhiều, vẫn chưa được chỉnh lý, chỉ sợ tối thiểu phải mất thời gian nửa năm để chỉnh lý. trong tương lai có thể ấn hành hàng ngày sám hối. Ông ta đều viết vào một mảnh giấy nhỏ. Giống như phương pháp công quá cách của cổ nhân, mỗi ngày đều phản tỉnh, mỗi ngày đều kiểm điểm, sửa lỗi đổi mới, phám trừ nghiệp chướng, nhất tâm nhất ý, chỉ cầu giảng sanh tịnh độ, chẳng có ý niệm nào khác. Điều này chỉ rõ vì sao trong tịnh độ Thánh Hiền Lục và giảng sanh truyện có nhiều người niệm Phật giảng sanh như vậy, trong thời gian từ 3 năm tới 5 năm đều thành công, đạt được thành tựu. Chúng ta nhìn ra đạo lý ấy, đấy là một điển hình, một tấm gương. Đời người là một giấc mộng, thị giới hư huyễn chẳng chân thật. Thế mà quý vị tham luyện sai mất rồi, quý vị ngỡ nó là thật cũng trật rồi. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường xuyên khuyên nhủ các đồng học quý vị có phước báo, thì có phước báo bèn có thọ dụng, chẳng có phước báo nghèo túng trầy trật, áo cơm chẳng đủ, người ấy còn nghĩ gì được nữa. Dẫu có phước báo, người ấy phải giác ngộ, chớ nên có mảy may tâm tham luyến, chớ nên có mảy may tâm lưu luyến. Quý vị có ý niệm tham luyến ấy, ý niệm ấy chính là tâm luân hồi. Vậy thì những gì quý vị đã làm, đã tạo đều là nghiệp luân hồi. Niệm Phật chẳng thể giảng sanh. Chứ gì phải hiểu, niệm Phật là giáo pháp đại thừa, là pháp xuất thế gian. Tu đại thừa, tu pháp xuất thế gian mà lưu luyến thế gian này, tức là tự mình mâu thuẫn. Vì sao quý vị chẳng thể giảng sanh? Vì sao quý vị chẳng có cảm ứng? Do đây sẽ biết ngay, chẳng cần phải hỏi người khác nữa, mà chính mình tự hiểu rõ ràng rành rẽ. Trong thường nhật, khởi tâm động niệm, quý vị có cái duyên ấy, có duyên với chúng sanh, thì sẽ giống như Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm đều mong độ chúng sanh, chớ nên quên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Dùng phương pháp gì để độ? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ta đoạn phiền não nhằm độ chúng sanh. Học pháp môn thành Phật đạo đều là độ chúng sanh, vì độ chúng sanh. Này ta làm như vậy, chúng sanh đều trông thấy, đều bị cảm động. Cư sĩ Hoàng Trung Sương giảng sanh đã cảm động bao nhiêu người, bao nhiêu người do vậy mà thật sự tin tưởng, học tập theo ông ta, thật sự làm. Đó là ông ta đã độ họ. Nếu chẳng phải là buông xuống muôn duyên, thân tâm sẽ chẳng an. Vì sao? Quý vị có vướng mắc, có ưu lự, chúng sẽ đem lại cho quý vị khá nhiều phiền não. Tâm quý vị làm sao có thể thanh tịnh cho nổi? Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, tâm thanh tịnh cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Chân thành và thanh tịnh thì mới có cảm ứng. Vì sao người khác có thể làm được, ta chẳng làm được? Vì sao? Quý vị có thể thường suy nghĩ điều ấy, sẽ có thể sanh khởi lòng hổ thẹn. Phát tâm sám hối, sẽ có thể thành tựu trong một đời. Do vậy học Phật mà nếu chẳng thể thông đạt kinh giáo, đặc biệt là trong thời đại hiện tại, chúng tôi thường nói là so sánh trình độ quốc văn của người hiện thời với người trong nửa thế kỷ trước, đúng là đó là ngàn trượng. Kinh Phật dùng biến thể văn để viết. Biến thể là gì? Biến là chữ biến trong biến hóa. Biến thể văn chính là văn bạch thoại trong thời ấy. Kinh này được phiên dịch vào đời Đường, so sánh với văn chương của Bát Đại Gia thời Đường Tống sẽ thấy đơn giản hơn rất nhiều. Vì sao dùng thể loại văn chương biến thể văn để phiên dịch kinh điển, tuyên truyền thuận tiện? Nói chung là mong sao những bản kinh luận đã dịch sẽ có thể khiến cho mọi người đều xem hiểu rất dễ dàng, thì họ mới có thể đạt được lợi ích. Phiên dịch như vậy mới là tốt lành. Nhưng dẫu đơn giản như vậy, nó vẫn thuộc loại văn ngôn. Người hiện thời cầm lấy kinh bổn xem đọc vẫn cảm thấy rất khó khăn. Lại nói về hiện thời, đang có phong trào sử dụng chữ giản thể, thêm một tầng khó khăn nữa. Đọc sách cổ, đọc kinh Phật, đọc kinh đạo giáo, đọc kinh điển của Tam giáo Do Thích Đạo, tốt nhất vẫn là sử dụng những bản in theo lối chánh thủy văn. Tôi không gọi lối viết ý là phồn thể, vì trong thư pháp Trung Hoa chẳng hề có phồn thể. Vào thuở sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa có giáp cốt văn, trung đỉnh văn, Đại triện, tiểu triện, lễ thư, thảo thư, hành thư và chánh khải. Những chữ chúng ta dùng trong hiện thời là lối chữ chánh khải. Chánh khải chính là chánh thể hoặc khải thể. Đấy là danh từ thuật ngữ đã được sử dụng từ thời cổ. Chữ giản thể vốn có đã có từ thời cổ. Chữ giản thể nhằm tạo thuận tiện cho chính quý vị, giống như ghi sổ sách trong nhà. Nếu chẳng phải là văn thư chánh thức thì có thể sử dụng giản thể. Văn thư chánh thức chẳng thể dùng giản thể. Vì sao? Viết văn thư bằng giản thể thì chẳng cung kính. Người Hoa chú trọng biểu lộ ý niệm kính trọng, đối với người khác cũng phải tôn kính. Vì thế chữ viết phải trang trọng tề chỉnh, chẳng thể viết nguệt ngoạc. Nguệt ngoạc là chẳng cung kính. Lấy chữ thảo thư là nghệ thuật. Cũng được sử dụng trong trường hợp nhất định. Nhưng chẳng sử dụng trong văn thư chánh thức. Trước kia quan phủ ban hành cáo thị, tức những bản cáo thị bố cáo với nhân dân, đều sử dụng lối chữ khải chân phương ngay ngắn chỉnh tề để viết. Vì sao? Tôn kính nhân dân. Không chỉ chẳng thể dùng thảo thư, ngay cả hành thư cũng chẳng thể dùng. Trong thư tín thông thường, nói chung hành thư sử dụng khi viết thư cho những người ngang hàng hoặc đối với người có giai vị thấp hơn. Nếu viết cho bậc trưởng bối phải dùng khải thư, chẳng thể dùng hành thư. Đối với những người cùng giai vị mà có địa vị cao hoặc người mà chính mình đặc biệt tôn trọng, hãy đều dùng khải thư. Hiện thời như chúng tôi thấy, đích xác là rất khiến cho người khác đau lòng. Quý vị thấy mỗi thứ sáu chúng tôi giải đáp thắc mắc, các đồng học nêu lên câu hỏi bèn viết ra, dùng bút nguyên tử để viết, viết rất nguệch ngoạc. Nhưng chúng tôi biết người hiện thời là như vậy đấy. Chúng tôi cung kính giải đáp. Nếu là ngày xưa viết tùy tiện kiểu đó, thầy sẽ chẳng trả lời. Vì sao không trả lời? Người hỏi chẳng có tâm cung kính. Không phải là cung kính đối với thầy, mà là đối với ý kiến cầu học của chính quý vị. Tôn kính sự truyền thụ, ta tôn trọng chuyện này thì sẽ cung kính coi trọng, vậy thì sẽ cung kính học. Đây gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị viết chữ nguệch ngoạc như vậy, tùy tiện như vậy, chẳng có một tí cung kính nào. Thầy dạy quý vị, quý vị cũng chẳng nghe lọt tai. Đạo lý như thế đó chắc chắn không phải là thầy ngạo mạn. Thầy dạy học phải nhìn người, họ có tôn trọng chính họ hay chăng. Người kính trọng chính mình thì sẽ kính trọng người khác, kính trọng người khác thì sẽ kính trọng chính mình. Vậy quý vị bao nhiêu? Vậy quý vị như thế nào? Đều tùy thuộc trạng huống thực tế và biểu hiện của đối phương. Tôi đã nói trong hiện thời tôi có nguyện vọng, nguyện vọng này có thể thực hiện hay không còn tùy thuộc phước báo. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ dạy 10 học trò. Ngay lập tức có người đến ghi danh, tôi có thể thâu nhận hay không? Chẳng thể được. Vì sao? Tôi muốn dạy học trò, ghi danh chẳng phải là ghi danh với tôi, mà phải thông qua khảo thí. Vì sao? Quý vị mới xứng đáng với người trong thiên hạ, nếu không sẽ có lỗi với người ta. Cần phải qua khảo thí. Lư Giang tuyển lựa 30 vị thầy làm hạt giống để dạy đệ tử quy, cũng phải học 10 năm. Chọn lựa theo quy chế ghi danh, có khoảng hơn 400 người ghi danh, chỉ nhận 30 người. Dòng sơ tuyển khoảng chừng 50-60 người được chọn, sau đây trực tiếp gặp mặt khảo nghiệm. Trực tiếp khảo nghiệm lại loại bớt, cuối cùng chỉ nhận 30 người. Đấy chẳng phải là tùy tiện. Tôi chẳng thể tự mình làm chủ, phải xem duyên phận. Trường học do người khác lập ra, chẳng phải do tôi mở. Vì thế học sinh do bọn họ đưa lại, nói chung là đều chọn lựa kỹ càng, có đức hạnh thật sự, có thành tựu thật sự trong dạy dỗ. Nếu quý vị chẳng có thành tựu, người được chọn sẽ quá đông. Quý vị phải có thành tích dạy học và thành tích hoằng pháp được mọi người tán thán. Chúng tôi giúp quý vị đầu sào trăm thước, tiến thêm bước nữa. Vì thế nếu quý vị chẳng có cơ sở sẽ chẳng có cách nào. Tuổi tác tôi cũng đã cao, chẳng phải là trẻ trung. Tôi còn có thể dạy dỗ mấy năm nữa, chứ vậy nhất định phải liễu giải điều này. Nay đã hết thời gian rồi. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ cuối cùng, tức bài kệ 141. Phì miên thỉ ngụ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cú thập phương. Thanh Lương Đại Sư có chú giải câu nhất thiết trí giác này. Chúng tôi đọc một lượt. Nhất thiết trí giác giả, phi duy tam thế tỳ minh, ức diệt thập phương động hiểu, nhất nhật thị chung ký nhị, dư thời loại nhiên. Tuy chú giải không nhiều, nhưng nói rất rõ ràng. Bồ Tát tại gia nhiều, xuất gia Bồ Tát chẳng nhiều bằng tại gia. Vì thế trong 141 nguyện, câu đầu tiên trong nguyện thứ nhất là Bồ Tát tại gia. Chúng ta đã học điều này. Tri gia tánh không miễn kỳ bức bách. Một mực nói đến những điều chi ly trong cuộc sống thường ngày. Do vậy sau khi ngủ nghi, ngày hôm sau Bồ Tát phát nguyện nhất thiết trí giác, châu cứu thập phương, có nghĩa là trí giác trọn khắp pháp giới hư không giới. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay: phi duy tam thế tề minh. Tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai. Chư vị gẫm xem, nếu chẳng phải là cụ thần túc lực, sở hành vô ngại, trong phần trên chúng ta đã học câu này rồi: thân đắc an ổn, tâm vô động loạn. Làm sao mà có thể đạt được năng lực như vậy? Do vậy có thể biết đây là Bồ Tát thật sự, chẳng giả. Vì thế ba đời đều hiểu rõ, mười phương đều biết rành rành. Chúng ta thường nói là hoành biến thập phương, thủ cùng tam tế. Trí giác của Ngài có thể thông đạt, rành rẽ, hiểu thấu suốt. Một ngày là như vậy, mà mỗi ngày cũng đều là như vậy. Chúng ta biết con người chẳng có sanh tử, đương nhiên là Bồ Tát càng chẳng có sanh tử. Chúng ta học Phật thì đấy là điều đầu tiên phải giác ngộ, chánh trì chánh kiến đây nha. Sanh tử là chuyện như thế nào? Xả thân thọ thân giống như thầy một bộ quần áo. Linh tánh bất diệt, Bồ Tát thuộc địa vị giác ngộ, phàm phu thuộc địa vị mê muội. Tuy mê và giác khác nhau, linh tánh bất biến. Do đó Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, giúp gì vậy? Không gì chẳng nhằm giúp họ chuyển mê thành ngộ. Đấy là công việc, là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Từ ngữ đơn giản được sử dụng trong nhà Phật là Phật sự. Nhưng hiện thời chữ Phật sự đã bị mọi người hiểu sai ý nghĩa. Đối với người hiện thời, Phật sự là gì? Vì người chết làm pháp hội siêu độ thì gọi là Phật sự. Thật ra chẳng phải vậy. Hai chữ Phật sự phát xuất từ kinh điển, có nghĩa gốc là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu. Đó gọi là chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển ác thành thiện. Đấy là Phật sự. Quý vị thấy đó, có vị Phật Bồ Tát nào chẳng dạy chúng sanh? Nhà Phật nói là giáo hóa. Giáo là sự, là phương pháp, còn hóa là mục tiêu. Sau khi được dạy dỗ, họ sẽ chuyển biến, dấy lên sự biến hóa. Dấy lên sự biến hóa là thành tích thấy được. Bồ Tát tự mình ứng hóa trong mười pháp giới, giáo hóa chúng sanh, đào thải tập khí vô minh của họ. Tập khí vô minh phải để cho thời gian đào thải, nhưng thời gian ấy cũng chẳng thể luống qua, cũng chẳng thể nói là ngồi đó chờ đợi, dần dần vô minh sẽ tiêu mất, chẳng phải vậy. Trong phần trước đã nói vô minh hoàn toàn chẳng trở ngại sự, trọn chẳng ngăn ngại các ngài thị hiện trong mười pháp giới. Chúng sanh có cảm, các ngài bèn có ứng. Vô minh chẳng ngăn ngại cảm ứng. Do vậy các ngài hiện thân thuyết pháp đại tự tại. Sự đại tự tại này sẽ còn được nhắc đến trong phẩm kế tiếp. Do vậy có thể biết chúng ta học Phật thì mục tiêu là gì? Chứ gì phải hiểu chỉ có một mục tiêu. Trong kinh điển thường nói mục tiêu này là thành Phật. Ta sẽ chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Mục tiêu như thế đó. Mục tiêu này mới là chánh xác. Chắc chắn chẳng cầu phước báo nhân thiên. Nếu trong tâm còn mong muốn phước báo nhân thiên, quý vị sẽ chẳng đạt được mục tiêu ấy. Vì sao? Quý vị còn phải tiếp tục luân hồi không ngừng trong lục đạo, chẳng lìa khỏi lục đạo. Chẳng lìa khỏi lục đạo, quý vị hãy nghĩ kỹ đi. Đời sau còn có thể được làm thân trời người hay chăng? Luân hồi trong lục đạo là do nghiệp lực dẫn dắt, hoàn toàn chẳng có ai khác hạn chế quý vị, mà là do nghiệp lực lôi dẫn. Quý vị có nghiệp lực trời người hay chăng? Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, đời sau được làm thân người thì đệ tử Phật là trung phẩm thập thiện. Là trung phẩm thập thiện. Tam quy ngũ giới. Như vậy thì quý vị có thể được làm thân người, chẳng phải là đệ tử Phật, vẫn là trung phẩm thập thiện. Lại còn phải trọn vẹn luân thường đạo đức thì mới có thể được làm thân người. Luân thường đạo đức ở chỗ nào? Đơn giản nhất mà cũng cụ thể nhất là đệ tử quy. Chứ nên quay rẽ đệ tử quy. Đã có đệ tử quy cộng thêm thập thiện nghiệp đạo, đời sau quý vị chẳng mất thân người. Quý vị tham luyện thế gian này, bèn tu pháp này, đấy là nhân. Quý vị tu cái nhân này sẽ đạt được quả báo này. Nếu muốn sanh lên trời thì phải đạt tới thượng phẩm thập thiện. Cũng có nghĩa là chúng ta dùng thập thiện nghiệp đạo, dùng điểm số đạt được trong học tập thập thiện nghiệp đạo để nói thì 90 điểm trở lên là thượng phẩm. Bảy mươi điểm trở lên là trung phẩm, chẳng đến 70 điểm thì là hạ phẩm. Hạ phẩm ở nơi đâu? Tu la la sát, ma dương. Ma dương có phước báo, nếu không ông ta sẽ chẳng thành ma dương, thậm chí ma con ma cháu. Đều có chút điều thiện. Vì sao họ bị đọa lạc? Tâm hạnh bất chánh, tức là trong ấy xen tạp nghiệp bất thiện, tham sân si mạn nghi a kiến, xen lẫn những thứ ấy. Mỗi người đắc quả báo khác nhau, chỉ nên không biết điều này. Trong tất cả hết thảy các pháp, chân thật nhất, thù thắng nhất là tịnh độ. Trong Đại Kinh, Đức Phật nói cho chúng ta biết bao nhiêu Bồ Tát mong cầu pháp môn này mà chẳng thể được, chẳng có cái duyên này. Điều này thường được diễn tả là Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Kể từ vô thủy kiếp đến nay chẳng có duyên với tịnh độ. Này chúng ta lợi dụng phương pháp khoa học hiện đại, truyền hình vệ tinh, mạng internet để tuyên dương pháp môn tịnh độ. Hiện thời cư dân trên quả địa cầu này, những nơi khác chẳng tính, loài người gần 70 ức. Có được một nửa số người ấy trong một đời nghe được một tiếng A-di-đà Phật, trông thấy tượng A-di-đà Phật một lần hay không? Chẳng có. Chẳng có tức là không có duyên với tịnh độ. Những người ấy trông thấy tượng những vị Phật khác, tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, hình tượng Bồ Tát, chẳng hề nghe danh hiệu Tây Phương Tam Thánh. Người chẳng biết thế giới cực lạ quá đông. Chúng tôi có ý nghĩ, có nguyện vọng muốn tặng Đại Tạng Kinh cho mỗi khu vực, mỗi quốc gia trên cả thế giới. Đấy là ước nguyện của chúng tôi. Thật sự có duyên, họ chấp nhận, họ cũng hoan hỷ muốn có Đại Tạng Kinh, mới chỉ hơn 20 quốc gia, còn chưa đến 30 nước. Vì có rất nhiều quốc gia chẳng có Phật giáo, khá nhiều tiểu quốc như tại Phi Châu, hoặc những đảo quốc trong Thái Bình Dương rất nhiều tiểu quốc chẳng có Phật giáo. Chúng ta nhắn tin cho họ, kinh văn hiện thời của chúng ta bằng tiếng Hán, họ xem cũng không hiểu, họ cũng chẳng có cách nào tìm người phiên dịch. Do vậy quý vị phải hiểu, được làm thân người rất khó, được làm thân người lại có thể nghe Pháp càng khó khăn hơn nữa. Nghe Phật Pháp mà có thể gặp Pháp môn Tịnh Độ, loại trừ từng tầng một, đến cuối cùng chẳng còn lại mấy. Quý vị mới hiểu Pháp môn này đáng quý, chẳng dễ gặp được. Những ngày gặp Pháp môn này đều là do đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn và phước đức. Đời này quý vị lại được gặp gỡ. Gặp gỡ tức là quý vị có cơ hội giảng sanh. Vấn đề là quý vị có thể nắm lấy, nắm chắc cơ hội này hay không. Hai ngày trước còn có đồng tu kể với tôi, họ đã thật sự thọ dụng lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, tức là lời dạy về đạo tràng nhỏ. Đồng tu của họ có mấy người? Đại khái khoảng 10 người. Ấn Quang Đại Sư quy định 20 người, họ chỉ có 10 người. Ở trong núi cũng là dựng mấy căn nhà, dựng nhà rất vững chãi, cũng ở tại Úc, ở trên núi, chẳng có dấu chân người bén mảng, ở nơi không có ai đến. Niệm Phật tu hành ở nơi đó, 10 người sống tại đó, ai nấy tự động chẳng nói chuyện, cũng chẳng có ai nhắc chỉ ngữ, chẳng có người nào nói chuyện, hết sức an tịnh. Phước báo ấy lớn lắm. Mỗi ngày nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, nghe từ đĩa DVD. Tôi đề nghị với họ, nghe giảng một bộ kinh là đủ rồi, chứ nên xen tạp. Nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe xong một lượt lại nghe từ đầu, cái tâm của quý vị chắc chắn sẽ định. Niệm một câu Phật hiệu đến cùng, trong 12 thời có thể gìn giữ chẳng gián đoạn, có thể giữ sao cho chẳng có vọng tưởng. Ý niệm vừa mới dấy lên bèn A-di-đà Phật đập tan vọng tưởng ấy. Bất luận vọng tưởng là thiện hay bất thiện đều chẳng quan tâm tới nó, chỉ cần có ý niệm dấy lên bèn A-di-đà Phật, ý niệm lập tức quy vào A-di-đà Phật. Tu hành ở nơi ấy, 10 người tu, 10 người giảng sanh. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc bèn trở thành 10 vị Bồ Tát, công đức dòi dõi thay. Do vậy nói đến chỗ này chứ gì phải hiểu, chính mình có phước báo này, đấy là phước báo chân chánh. Có thể điều gì cũng đều buông xuống, cuộc sống có người cúng dường, chính mình chẳng cần bận lòng, suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, đại phước báo đấy nha. Người thế gian chẳng mấy ai có phước báo ấy. Công đức của người hộ pháp chẳng thể nghĩ bàn. Đạo tràng ấy là tư nhân, cũng là đệ tử Phật môn. Chính người ấy có công việc, mua cuộc đất ấy, đất cũng nhỏ. Tính theo cách tính toán của Trung Hoa thì khoảng chừng gần 1.000 mẫu. Chính mình dựng một niệm Phật đường tại đó, có thể cúng dường 20 người. Tự mình phát tâm, quý vị có thể thành tựu nhiều người giảng sanh như vậy. Đến khi quý vị lâm chung, chỉ cần quý vị thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tôi tin là quý vị sẽ được Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ quý vị. Bài Tế Văn của Đại Từ Bồ Tát chính là thư bảo đảm. Người ấy thật sự biết tu phước. Vì hoàn cảnh người ấy khá lắm, cúng dường tiền sinh hoạt cho 20 người chẳng có vấn đề gì. Người ấy cũng chẳng quá duyên, một mình làm công đức chủ, mời 2 người ở trên núi chuyên lo liệu bếp núc, nấu cơm, cúng dường người niệm Phật. Nếu phát nguyện giống như ông Hoàng Trung Xương sám hối như vậy, tôi tin tưởng là 3 năm chắc chắn thành tựu. Vì hoàn cảnh tu học của ông Hoàng Trung Xương so ra chẳng bằng nơi đó. Nơi đó mới là chỗ thật sự thanh nhàn, u tịnh, chẳng có dấu chân người, chẳng có ai đến đó. Gần đây nhất, các đồng học ở Úc Châu học viện gọi điện cho tôi, bảo họ cũng mua 2 cuộc đất ở trong núi. Diện tích cũng rất lớn, tính theo kiểu Trung Hoa thì cũng cỡ hơn 1.000 mẫu. Họ bảo tôi họ chuẩn bị dùng lều kiểu Mông Cổ tại đó. Cách này cũng rất đặc biệt, càng thuận tiện hơn dựng nhà. Tôi trước hết bảo họ, họ hỏi tôi nên dựng bao nhiêu lều. Tôi nói trước hết quý vị hãy thử xem, trước hết làm 20 cái lều là được rồi. Đại khái một cái lều Mông Cổ có thể ở được 4 người. 4 người là một chúng. Tôi nói chúng ta có thể mua trước 20 cái lều Mông Cổ, dựng ở đó 10 cái, khéo gìn giữ. Lều Mông Cổ có thể sử dụng khoảng 5 năm. Sử dụng 5 năm chẳng có vấn đề gì. Nghiêm túc niệm Phật, 5 năm sẽ giảng sanh thành tựu rồi. Vì thế tại cuộc đất ấy, chúng ta chỉ cần dựng một Phật đường, cất một nhà bếp và nhà ăn, rất thuận tiện, chẳng cần xây cất liêu phòng. Liêu phòng đều ở trong lều Mông Cổ. Nghe nói hiện thời lều Mông Cổ cũng được nghiên cứu rất khá. Trong lều Mông Cổ còn có thiết bị vệ sinh, chuyện này rất khó có. Thật sự có đại phước báo. Tôi nói học viện cũng khá lắm, học viện làm công đức chủ. Người thật sự niệm Phật đều có thể tiếp nhận. Bất quá vì cư trú tại Úc bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Thông thường những du khách nhập cảnh, cuộc di dân chỉ cho ở 3 tháng. Hết 3 tháng nhất định phải ra khỏi nước. Rất khó xin ở dài hạn tại đó. Đương nhiên là đối với các đồng tu được cư trú vĩnh viễn tại đó, chuyện này rất thuận tiện. Đây là tôi tiện dịp nhắc đến với quý vị. Hoằng Dương và Hổ Trì phải phối hợp mật thiết, vô lượng công đức. Đặc biệt là trong thời đại này, Bồ Tát nhìn từ bài kệ này, bài kệ này là tổng kết, kết luận rất hay. Niệm nào cũng đều chẳng quên chúng sanh, niệm nào cũng đều chẳng quên nâng cao linh tánh của chính mình. Mỗi ngày đều phản tỉnh, đều kiểm điểm, đều sửa lỗi, đều sám hối, quý vị mới chẳng ngừng tiến cao hơn. Thành tích là gì? Phiền não mỗi ngày một nhẹ hơn, trí huệ mỗi ngày một tăng trưởng. Tự hành hóa độ người khác, tự hành là hóa độ người khác. Hóa độ người khác nhất định là tự hành. Chúng là một không phải hai. Ở trong núi thẳm, chính mình tu hành niệm Phật, hóa độ người khác bằng cách nào? Rất nhiều chúng sanh mà nhục nhãn của quý vị chẳng trông thấy, họ trông thấy quý vị, quý vị chẳng thấy họ. Quý vị tu hành đúng pháp, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, hết thảy các chúng sanh thuộc những chiều không gian bất đồng tiếp nhận giáo huấn. Sự hành xử của quý vị là khuôn mẫu cho họ. Vì thì bản thân quý vị là cá nhân tu hành, chẳng biết chẳng hay sẽ ảnh hưởng rất nhiều chúng sanh. Làm sao nói chẳng phải là hóa độ người khác cho được? Đối với mỗi người chúng ta, Nho gia nói là thận độc, tức là ở một mình vẫn phải rất thận trọng. đều phải rất như pháp, đều chớ nên tùy tiện. Vì sao? Có quỷ thần. Người Hoa thường nói cử đầu tam xích hữu thần minh. Đừng tưởng là chẳng có ai thấy, có người chẳng thấy, quỷ thần trông thấy. Người xung quanh chẳng nhiều, chứ quỷ thần đông lắm. Do vậy khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều giữ đúng quy củ, chẳng trái phạm giới luật. Nhất định phải biết điều này. Giới là Phật thân, luật là hành vi của Phật, thiện là Phật tâm, giáo là ngôn ngữ của Phật. Như vậy thì mới thật sự là niệm niệm tiếp nối. Cổ đức bảo nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chính mình đạt được cảm ứng, cũng ảnh hưởng đến khá nhiều chúng sanh chung quanh. Đấy mới là nhất thiết trí giác châu cũ thập phương. Trong thập phương có ba đời, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Đấy là chúng sanh vô biên hệ nguyện độ. Do đó nếu quý vị làm được câu này, ba câu sau nhất định phải chú tâm cẩn thận, nỗ lực thực hiện, đoạn phiền não, học pháp môn. Nay chúng ta học pháp môn, pháp môn chỉ có một. Tổ sư Đại Đức cũng thường dạy chúng ta điều này. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Vì thế học giáo, học pháp quý tin chẳng quý nhiều. Kinh luận nhà Phật rất nhiều, quý vị chỉ cần học một môn phải tin rồng. Tin rồng thì sẽ có thông. Thông là xuyên suốt. Một kinh đã thông sẽ có thể xuyên suốt hết thảy các kinh. Cổ Đại Đức thường nói một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Suy rộng ra một pháp môn đã thông hết thảy các pháp môn đều thông. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức vì dạy học cho tiện, thường đề cao một môn. Thật ra các ngài thứ gì cũng đều thông, chẳng có gì không thông. Tôn giả Ca Diếp đề cao thiện, ngài chẳng thông giáo ư? Ngài chẳng trì giới ư? Thứ gì cũng đều thông, chẳng có môn gì không thông. Vì phải tiếp dẫn loại căn tánh ấy, cho nên ngài dùng phương pháp ấy để đề cao. Ngài A Nan đề cao giáo, đa văn bậc nhất. Chẳng lẽ ngài không hiểu thiền, không hiểu mật? Đều thông suốt, chẳng có gì không thông suốt. Nếu quý vị không thông sẽ là một kẻ tàn phế. Tàn phế như thế nào? Quý vị chẳng hoàn toàn. Tôi vừa mới nói đấy thôi. Giới là thân Phật. Tôn giả Ca Diếp chẳng trì giới ư? Luật là Phật hạnh. Thiền là Phật tâm. Giáo là Phật ngôn. Bốn món đều đầy đủ. đấy là một người tốt, người khỏe mạnh. Nếu chỉ có ba điều thiếu một, tàn phế rồi. Có một điều thiếu ba điều kia, còn nói gì được nữa, khá có đạo lý ấy. Do vậy chư vị nhất định phải hiểu, đã đạt được một môn, môn nào cũng sẽ đều đạt được. Chúng ta sơ học thì chọn lấy một kinh, giới luật nhất định phải dân giữ. Vì sao quý vị chẳng có giới sẽ chẳng thể tiêu nghiệp chướng, tập khí của quý vị chẳng sửa đổi được, tâm quý vị chẳng định nổi, do giới đắc định. Do vậy ở trên núi niệm Phật thì chiếu theo quy định về thời gian làm lụng và nghỉ ngơi trên núi để làm, đó gọi là trì giới. Chỉ ngữ để tu tâm thanh tịnh, đấy chính là thiền. Hàng ngày còn có mấy giờ nghe kinh, đấy là giáo. Một câu A-di-đà Phật chuyên cầu tịnh độ, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Do vậy bất cứ một môn nào trong Phật pháp cũng đều là quán thông hết thảy các pháp môn. Sợ nhất là gì? Sợ nhất là quý vị học quá tạp, học quá nhiều. Đó là thứ gì cũng đều chẳng thông. Thứ gì cũng đều chẳng thông, tức là toàn bộ đều chẳng thông. Đấy là học sai mất rồi. Một vị thầy thật sự tốt đẹp chắc chắn sẽ chẳng dạy quý vị như vậy. Thầy giỏi, dẫu căn cơ của quý vị tốt đẹp cỡ nào đi nữa, vẫn đều dạy quý vị tham nhập một môn. Căn cơ của quý vị tốt đẹp sẽ ngộ rất mau. Quý vị tốn rất ít thời gian để thông đạt. Căn cơ kém hơn một chút cần thời gian dài, nhưng chẳng thể tu tập nhiều thứ cùng một lúc, chớ nên xen tạp. Thể nhiều và tạp thì sẽ loạn. Thứ gì quý vị cũng đều chẳng thể đạt được. Trước kia nói đến phương pháp này, nhiều người tin tưởng. Hiện thời giới thiệu với người ta phương pháp này, chẳng có ai tin tưởng. Vì sao? Phong khí trong toàn xã hội đã thay đổi, biến đổi. Người hiện thời tôn sùng khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật cũng nhấn mạnh thâm nhập một môn. Nhưng khi mới học thì những môn học cơ sở rất nhiều. Tuy là thâm nhập một môn, họ chẳng đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế nói thế nào đi nữa vẫn là pháp thế gian, chứ nên không biết điều này. Pháp thế gian chẳng thể quán thông hết thảy các pháp. Họ học một môn, môn ấy là sở trường của họ. Những môn khác thì khác nghề, như cách núi. Đạo lý ở chỗ này, sau câu này Thanh Lương Đại Sư đã chú giải bằng một câu: nhất nhật thủy chung ký nhị. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý, một ngày chính là từ sáng đến tối. Quý vị thấy 141 nguyện đều nói về khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác trong một ngày, cũng chính là đối với cuộc sống công việc. hết thảy nhân sự gặp gỡ trong suốt một ngày, quý vị đã dùng cái tâm gì vậy? Từ 141 nguyện ta thấy được dụng tâm của Bồ Tát. Chúng ta có dụng tâm giống như vậy hay chăng? Nếu chúng ta chẳng dụng tâm giống như vậy, sẽ chẳng phải là học Hoa Nghiêm, chẳng phải là học Đại Thừa. Học Đại Thừa, học Hoa Nghiêm nhất định phải dụng tâm giống như thế. Hiện thời Phật Pháp đã suy, chúng ta hết sức đau lòng. Phật Pháp đã suy mà chẳng có đại sư xuất hiện, bất luận tông phái nào, đều chẳng có được một vị giống như những vị tổ sư đại đức thời cổ. Người học Phật chẳng có gương mẫu, chẳng có khuôn phép, chẳng biết bắt đầu học từ nơi đâu. Thầy của tôi hiểu hết sức rõ ràng. Rất yêu thương che chở bọn học trò chúng tôi, đặc biệt giới thiệu một tấm gương, tức Ấn Quang Đại Sư. Ngài sống gần thời chúng ta, nhưng Ngài cũng đã giảng sanh, chẳng còn tại thế. Thân cận Ngài bằng cách nào, Ấn Quang Đại Sư văn sao vẫn còn trên đời. Quý vị hãy thường xuyên đọc, y giáo phụng hành, quý vị sẽ là học trò của tổ Ấn Quang. Nhất tâm chuyên tu Tịnh Tông tuyệt đối chẳng sai lầm. Nương tựa vào một người thật sự đáng nương tựa. Này chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nương cậy ai? Này chúng ta học Hoa Nghiêm cậy vào hai vị, tức là sớ sao của Thanh Lương Đại Sư và bộ hợp luận của Lý Trưởng Giả. Chúng ta chọn khóa bổn là sớ luận toạn yếu. Bộ toạn yếu do Thiền Sư Đạo Bái, tức phương trượng chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn Phước Châu. Biên tập trong niên hiệu Càn Long. Đây là một vị hết sức khó có, cũng là một vị đại đức rất lỗi lạc. Ngài đã gộp chung sớ sao và hợp luận. Chúng tôi chọn bản này để giảng giải. Những phần rườm rà Ngài đều lược bước, thuận tiện cho kẻ sơ học. Học tập thì quan trọng nhất là, như cổ Đại Đức đã nói, tùy văn nhập quán. chúng ta mới thật sự có thọ dụng. Tức là nếu nhập cảnh giới của Ngài sẽ được thọ dụng thật sự. Chẳng nhập cảnh giới của Ngài phải nỗ lực. Chẳng nhập cảnh giới của Ngài thì hiện thời quý vị nghe giảng, đọc tụng hoặc học tập chỉ kết pháp duyên với Hoa Nghiêm mà thôi. Vì sao quý vị chẳng được thọ dụng trong hiện tiền? Nếu đã được thọ dụng, xác thực là tư tưởng biến đổi, kiến giải biến đổi, cuộc sống biến đổi, thái độ xử sự đãi người tiếp vật của chúng ta thấy đều biến đổi. Đấy là được thọ dụng. Đấy gọi là biến hóa khí chất. Sau khi đã học sẽ thật sự nảy sanh biến hóa. Từ chỗ này quý vị bèn liễu giải phẩm kinh Tịnh Hạnh này, chú trọng nơi hạnh, tức hạnh thanh tịnh. Nếu quý vị có thể thực hiện trọn hết 141 nguyện này, thấy đều làm được, quý vị sẽ giống như một vị Bồ Tát. Này quý vị học theo Ngài, nhưng khi học quý vị chẳng làm được, làm chẳng giống. Do nguyên nhân nào vậy? Quý vị chẳng có nền tảng giới luật. Quý vị bèn biết tầm trọng yếu của giới luật. Đối với mức độ thấp nhất thì Bồ Tát giới, Sa Di luật nghi, Tỳ kheo giới tôi không nói tới. Tôi chỉ nói tam quy ngũ giới thập thiện nghiệp đạo, lại còn thêm đệ tử quy của Nho gia, cảm ứng thiên, hoặc là văn xương đế quân âm chất văn của đạo gia. Quý vị đã có cơ sở này, lại học 141 nguyện sẽ có đôi chút tương tự. Mỗi nguyện đều có thể thực hiện, sẽ thật sự giống như một vị Bồ Tát. Quả thật là như thế. Quý vị trên là cảm ứng đạo giao cùng chư Phật Bồ Tát, dưới thì cũng khởi tác dụng cảm ứng đạo giao cùng hết thảy trời người thiện thần. Tôi vừa mới nói tự hành chính là quá độ kẻ khác. Quá độ kẻ khác thật sự cậy vào tự hành. Kinh chẳng phải là để giảng suông. Nó chẳng phải là quyền học. Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt đề cao phổ hiền là trưởng tử, coi văn thù là thứ nam, tức lão nhị. Văn thù biểu thị trí huệ, phổ hiền biểu thị hạnh. Ta biết điều quan trọng nhất trong bộ kinh này là phải thực hiện nơi hạnh. Giải đứng hàng thứ hai, đương nhiên là giải và hạnh quyết định tương ứng. Quý vị chẳng giải làm sao có thể hành cho được. Nhưng có rất nhiều kẻ đã giải nhưng chẳng hành được. Do vậy đặc biệt nhấn mạnh đã giải rồi thì phải hành. Giải một phần hành một phần, giải hai phần bèn hành hai phần. Quý vị đọc kinh sách hàng ngày sẽ cảm nhận mỗi lần mỗi khác. Như vậy thì mới có pháp hỷ sung mãn. Mỗi lần mỗi khác có nghĩa là quý vị mỗi ngày đều dấy lên sự biến hóa. Nói theo cách bình phàm hiện thời thì mỗi ngày quý vị đều có tiến bộ. Lẽ đâu chẳng hoan hỷ cho được. Mỗi ngày đều có ngộ xứ, giống như mỗi ngày đều có thu hoạch, phát hiện những thứ mới mẻ. Sau đây quý vị mới thật sự thấu hiểu, thật sự khởi tâm cung kính vô thượng đối với Phật, đối với Pháp. Vì sao? Mới liễu giải nguyên lai từng câu từng chữ đúng là chứa đựng vô lượng nghĩa. Mỗi ngày thấy nhiều hơn một chút, mỗi năm nhiều hơn. Do đó tâm hoan hỷ chẳng thoái chuyển, vĩnh viễn tăng cao hơn. Nói theo kiểu hiện thời, tâm hoan hỷ chính là bí quyết bậc nhất để dưỡng thân. Cổ nhân thường nói nhân cùng hỷ sự tinh thần sản. Quý vị hoan hỷ tinh thần tốt đẹp, rất sung sướng, thân tâm khỏe mạnh. Dẫu là một thân thể, quý vị chẳng biết, chẳng chiếu theo một nguyên tắc lành mạnh để bảo dưỡng, nhưng tâm quý vị lành mạnh thì cũng được. Đấy là điều khó có nhất. Thường sanh tâm hoan hỷ, chẳng có tham sân si. Tham sân si được gọi là tam độc phiền não. Tham sân si mạng nghi, quý vị thấy đều đoán trừ. Chẳng tham luyến thuận cảnh thiện duyên, chẳng sân khỏe gì nghịch cảnh ác duyên. Pháp thế gian và xuất thế gian đều hiểu rõ phân minh. Trong phần trước đã nói nhất thiết trí giác, tức là chẳng ngu si, chẳng hoài nghi, chẳng kiêu căng ngã mạn. Quý vị tự tại lắm. Lẽ nào thân tâm của quý vị chẳng khỏe mạnh? Chỉ trong giáo pháp Đại Thừa mới có điều này. Chẳng đạt đến cảnh giới này phải chú ý giữ gìn thân tâm lành mạnh. Đến lúc đó là đã vượt trội. Hoàn toàn khác hẳn. À, ngày mai có thể viên mãn phẩm này. Phần sau còn có một ít văn trường hàng. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.